Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 341. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Lệ Bảo. Biên tập: Vương Cư Sĩ. Thời gian: ngày 14 tháng 8 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mở kinh ra. Khẩn Na La Vương bắt đầu xem bài kệ tụng thứ 7. Nhữ quán Như Lai đại trí tuệ, phổ ứng quần sanh tâm sở dục, nhất thiết trí đạo mỹ bất tuyên, tối thắng trang nghiêm thử năng liễu. Bồ Tát Tối Thắng Trang Nghiêm Vương. Văn trường hàng phía trước, chúng ta thấy ông đạt được liễu tri nhất thiết thù thắng trang nghiêm quả sở tùng sanh nghiệp giải thoát môn. Quả báo thù thắng trang nghiêm là điều tất cả chúng sanh mong cầu. Tuy có dục vọng mong cầu, nhưng chưa chắc có được quả báo này. Nguyên nhân vì sao? Chúng ta cần phải hiểu. Nghiệp nhân quả báo, đây là chân lý của thế xuất thế gian. Phật nói với chúng ta, y chánh trang nghiêm trong 10 pháp giới từ đâu đến? Tất cả kinh luận đều nói với chúng ta, từ tâm tưởng sanh. Không phải tâm tưởng của người khác, là tâm tưởng của bản thân. Tâm tưởng chúng ta thiện, quả báo thiện hiện tiền. Tâm niệm ác, quả báo ác hiện tiền. Hiện tướng trong thế xuất thế gian biến hóa khôn lường, xưa này chưa từng ngừng nghỉ. Nhà Phật nói sanh diệt trong sát na, nhất định không có thời gian một giây. Trên ức vạn phút nó được ngừng nghỉ, mãi mãi nó không dừng. Sát na, sát na đang thay đổi. Hiện tượng này đến như thế nào? Do vọng niệm tất cả chúng sanh tạo thành. Có thể tạo thành là vọng niệm. Vọng niệm xưa nay chưa từng ngừng. Tướng phần do vọng niệm biến hiện ra, sao có thể ngừng được? Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Trong pháp giới nhất chân, tất cả hiện tướng thường trụ. Như chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ nói với chúng ta, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mãi mãi không thay đổi. Đây là đạo lý gì vậy? Họ không có vọng niệm. Người của thế giới Cực Lạc không có phân biệt chấp trước, cho nên hoàn cảnh của họ là thường trụ. cây cối hoa cỏ mãi mãi không héo tàn. Chúng ta hiểu được đạo lý này, lời này Phật nói chúng ta tin tưởng. Cõi này của chúng ta, tại sao chúng sanh hữu tình, có sanh già bệnh chết? Thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không? Tại sao lại có hiện tượng này? Tất cả tướng vật do tâm sanh diệt biến hiện ra đều là sanh diệt. Cõi báo của Phật ở thế giới Tây Phương, tâm sanh diệt đã tận. Tâm sanh diệt chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không có. Cho nên hiện tướng hiện ra là thường trụ. Thường trụ là chân tâm sở hiện, chúng ta gọi là chân tướng, mãi mãi không thay đổi. Đạo lý ở đây, chúng ta quay lại xem bài kệ này. Bồ Tát dạy chúng ta: Nhữ quán Như Lai đại trí huệ. Đây là trí tuệ bát nhã, vốn đầy đủ trong tự tánh, không phải từ bên ngoài đến, mỗi người đều có. Tự tánh trí tuệ của Phật chắc chắn so với chúng ta không nhiều hơn chút nào. Trí tuệ vốn đầy đủ trong tự tánh của chúng ta so với Phật cũng không ít hơn chút nào. Hoàn toàn bình đẳng, hoàn toàn giống nhau. Tại sao chúng ta hôm nay biến thành như vậy? Không thể không phản tỉnh. Quý vị nếu không phản tỉnh, mãi mãi không thể giác ngộ. Tâm võng mãnh tinh tấn của quý vị mãi mãi không sanh khởi. Ta và chư Phật Như Lai trí tuệ tướng hảo giống nhau. Tại sao Ngài hiện tiền có thể chứng được, chúng ta hiện tiền lại đến nông nỗi này? Chúng ta phải sanh tâm hổ thẹn. Nếu chúng ta không có, vậy còn có thể tha thứ. Nhưng chúng ta có. Có, tại sao lại thành ra như vậy? Đây là bị phiền não tập khí gây ra, bị vọng tưởng phân biệt chấp trước làm chúng ta đọa lạc đến cảnh giới thê thảm như vậy. Vô lượng kiếp đến nay, chúng ta chịu tai họa của tham sân si mạng, bản thân còn không hiểu biết, còn đem 10 ác xem là bạn tốt. Qua lại với những bạn tốt này, bài xích cự tuyệt 10 điều thiện, tiền đồ của chúng ta một mảng đen tối như Phật đã nói. Quý vị càng đọa càng sâu, đời sau của quý vị so với đời này còn khổ hơn. Cách nói này của Phật, chúng ta suy nghĩ tường tận, thật có đạo lý. Ba đường ác là hiện tướng do ác nghiệp sở biến. Tâm chúng ta hôm nay không thiện, khởi tâm động niệm đều trái với tánh đức. Hình dáng của tánh đức như thế nào? Trong Đại Thừa Kinh Giáo thuật lại hiện tướng của tánh đức. Tư tưởng, kiến giải, lời nói việc làm của chúng ta đối chiếu với Kinh Giáo Đại Thừa liền sẽ rõ. chúng ta đi ngược dòng. Phật tùy thuận pháp tánh, chúng ta trái ngược pháp tánh, tùy thuận phiền não, hoàn toàn tùy thuận phiền não tập khí tích chứa từ vô lượng kiếp đến nay của bản thân. Chúng ta làm việc này, đây gọi là ma nghiệp, dày vò pháp tánh của bản thân chúng ta. Trí tuệ Như Lai chính là trí tuệ Bát Nhã xứng tánh. Như thế nào mới có thể hiện tiên? Trừ bỏ chướng ngại liền hiện tiên. Căn bản chướng ngại trong chướng ngại, chúng ta gọi là tự tư tự lợi. Đây là gốc rễ của mọi chướng ngại. Gốc rễ này nếu không nhổ bỏ, điều gì cũng không cần bàn tới. Nếu quý vị muốn ngay trong đời này thành tựu đạo nghiệp là điều không thể. Làm sao nhổ bỏ đây? Xoay chuyển nó lại, khởi tâm động niệm vì chúng sanh, vì người khác. Chúng ta thường nói chư Phật Bồ Tát là tấm gương tốt nhất của tất cả chúng sanh. Chúng ta cần làm tấm gương tốt cho người khác xem, bắt đầu từ đây. Vì thuận tiện cho bản thân, phá hoại hình tượng đoàn thể, tạo tội nghiệp. Việc này chúng ta thường nhìn thấy, trong bất kỳ một đoàn thể nào đều có. Biểu hiện điều gì? Không hợp tác. Đây gọi là phá hòa hợp tăng. Họ không biết tội danh của họ nặng bao nhiêu. Tăng đoàn gọi là tăng đoàn hòa hợp. Mọi người chung sống cùng nhau rất hòa khí, tôn trọng lẫn nhau, hết lòng với nhau, hỗ trợ hợp tác. Người phiền não tập khí nặng không chịu được, họ muốn làm giai cấp đặc quyền, mọi thứ không muốn giống người khác, tự cho mình vẽ vàng. Trên thực tế họ phá hòa hợp tăng. Việc này không có trí tuệ, không có đức hạnh. Xã hội ngày nay là như vậy. Nếu chúng ta muốn sửa đổi nếp sống xã hội, không phải nói suông, miệng nói không có tác dụng, cần làm cho người khác xem, làm ra hình mẫu cho người xem. Con người không thể tách rời đại chúng, không thể tách rời xã hội. Con người là một động vật của xã hội hợp quần. Chúng ta chắc chắn phải nhận biết rõ, chúng ta có thể tách rời đại chúng, độc lập tồn tại ư? Thức ăn mỗi ngày của chúng ta từ đâu đến vậy? Áo quần chúng ta mặc từ đâu đến? Bao nhiêu người vất vả hợp tác thành tựu cơm áo cho chúng ta. Từng chút nhỏ nhặt đều phải nương vào đại chúng cúng dường. Đồng tu học Phật, mỗi thời kinh đều hồi hướng trên đền bốn ơn nặng. Lấy gì để báo đây? Chỉ là nói trên đầu môi mà thôi, vọng ngữ. Báo ân là cần lấy hành động để báo ân.
không có hành động, báo ân này là giả. Người thực sự báo ân là Bồ Tát. Phật dạy chúng ta đều làm Bồ Tát. Bồ Tát là một người giác ngộ. Chúng sanh là kẻ mê hoặc. Người mê hoặc không biết ân nghĩa. Người giác ngộ biết. Ngài dùng gì để báo ân cứu khổ? Dùng hành động. Hành động là tứ nhiếp và lục độ. Trong tứ nhiếp lục độ, điều thứ nhất là bố thí. Bố thí nói như ngày nay là vì đại chúng phục vụ. Chúng ta có tâm này chăng? Có ý nguyện xả thân vì người chăng? Niệm niệm thành tựu điều tốt cho người, thành tựu phong tục tốt đẹp cho xã hội, đây là phục vụ thực sự. Có chút tự tư tự lợi xen tạp vào trong, vậy thì như trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói, tuy quý vị làm thiện, trong thiện của quý vị xen tạp bất thiện, phá hoại việc làm thiện của quý vị. 100 việc thiện, quý vị tu 99 điều, có một điều không thiện xen tạp vào trong, tất cả đều hỏng. Trước đây cư sĩ Lý Bính Nam giảng kinh thường lấy ví dụ. Ông nói lấy cái ly của chúng ta, trong ly này chứa đầy đề hồ. Đề hồ là thức uống thượng hạng. Bên trong pha trộn một chút thuốc độc, cả ly này đều hư hoại. Không ngừng nhắc nhở chúng ta không thể xen tạp bất thiện. Đây là công phu thực sự. Không xen tạp bất thiện nói dễ hơn làm. Bất thiện này là phiền não tập khí từ vô lượng kiếp đến nay của chúng ta, làm sao có thể trừ bỏ hết? Trừ không hết được. Cho nên cần phải ngày ngày đọc kinh. Đọc kinh là nhắc nhở bản thân. Một ngày không đọc kinh, không ai nhắc nhở, liền quên mất, liền phạm thói xấu tập khí cũ. Ngày ngày đọc kinh, đây chính là nguyên nhân tại sao không riêng chỉ Phật giáo, việc dạy học của thế suốt thế gian cũng xem trọng khóa tụng. Trong tôn giáo đều có khóa tụng sáng chiều, mục đích không ngoài giờ giờ phút phút nhắc nhở bản thân mà thôi. Một niệm quên mất, ngay trong niệm này thói xấu liền phát tác. Đến khi nào mới có thể khế nhập cảnh giới? Tự quý vị biết. Quý vị nếu không dụng công, không phát phẫn, mãi mãi không thể khế nhập cảnh giới. Thế nào gọi là dụng công? Thế nào gọi là phát phẫn? Giờ giờ phút phút chiếu cố bản thân, không để bản thân đọa lạc. Người này thực sự giác ngộ, người này trí tuệ hiện tiền. Đức Phật làm gương, là mô phạm cho chúng ta. Phổ ứng quần sinh tâm sở dục, chúng sanh căn tánh không đồng, trình độ không giống nhau. Vì để đạt được phương tiện dạy học Phật chia căn tánh chúng sanh làm ba hạng: thượng, trung, hạ, ba hạng. Dễ nói. Hy vọng chúng ta từ điểm này thể hội, hiểu được chân thật nghĩa Phật nói. Người thượng căn, Phật chỉ điểm cho họ, giúp họ siêu phàm nhập thánh. Người hạng trung, Phật giúp họ phá mê khai ngộ. Người hạ căn, Phật giúp họ đoạn ác tu thiện. Ba loại người này đều gọi là pháp khí, đều có thành tựu. Người hạ căn đạt được là không đọa ba đường ác. Người trung căn vượt qua sáu nẻo luân hồi. Người thượng căn vượt qua mười pháp giới. Trong kinh còn nói đến một hạng người, nhất xiển đề. Đây là người không có thiện căn. Người không có thiện căn, Phật cũng không vứt bỏ. Phật gieo chủng tử cho họ, kết pháp duyên với họ, nhưng trong đời này không thể thành tựu. Nếu họ tạo ác nghiệp, cũng có thể đọa địa ngục. Nếu họ ở trong đường ác, chịu hết các khổ, vậy không biết kiếp nào lại được thân người, lại gặp Phật Pháp. Hạt giống Phật Bồ Tát gieo trong A Lại Gia sẽ khởi tác dụng, sẽ khởi hiện hành. Chúng ta cần hiểu được, trong đời này của chúng ta, đối với thánh giáo có thể tín thọ phụng hành là nhân vô lượng kiếp trước Phật Bồ Tát gieo cho chúng ta. Thượng căn, trung căn không phải bẩm sinh, là tích lũy từ vô lượng kiếp, là kết quả. Như cây lớn, cây nhỏ, cỏ nhỏ trong kinh Pháp Hoa nói, Phật dùng điều này làm ví dụ. Cây lớn là cây nhỏ dần dần trưởng thành. Thượng căn do tu hành tích lũy từ vô lượng kiếp, pháp ngữ thành Phật. Quý vị có thể thể hội, có thể giác ngộ, có thể thọ dụng. Thọ dụng nhiều gọi là cây lớn, được nhiều. Kể đến là trung căn, hạ căn được ít nhất. Người không có căn tánh, chủng tử rơi vào trong Ma Lại Gia. Vì vậy trong Phật Pháp mới nói, trong cửa nhà Phật không bỏ một ai. Đạo lý là đây. Phật giáo hóa chúng sanh, thành tựu chúng sanh không phải trong một lúc, đời đời kiếp kiếp. Quả thật Ngài có tâm kiên trì, có lòng bền bỉ. Đây là nói chúng sanh căn tánh không giống nhau. Nói từ phương diện lớn, từ phương diện nhỏ nhặt mà nói, những tham muốn của chúng sanh không giống nhau, dục vọng không giống nhau, sở thích không giống nhau. Bây giờ nói hứng thú không giống nhau. Phật mới nói vô lượng vô biên pháp môn. Những pháp môn này chẳng phải dạy chúng ta cần học tất cả. Không phải. Quý vị nghĩ như vậy là sai. Trong kinh điển thường có ví dụ. Ví dụ Phật như một vị thầy thuốc. Thầy thuốc trị bệnh, nên Phật là bậc đại y vương. Chúng sanh là gì? Chúng sanh là người bệnh, là người bệnh của người thầy thuốc này. Người thầy thuốc này vô cùng cao siêu, đối với bệnh của mỗi người Ngài đều rõ biết. Thế nên Ngài kê đơn thuốc cho mỗi người. Quý vị chiếu theo đơn thuốc này uống, thuốc uống vào bệnh trừ. Đạo lý này mọi người dễ hiểu. Những đơn thuốc này chính là Phật nói pháp môn vô lượng vô biên. Lại nói với quý vị, tất cả vô lượng vô biên pháp môn đều muốn học. Ví như người thầy thuốc đem tất cả những đơn thuốc, những thuốc đó quý vị tất cả đều đem uống, chết chắc không nghi ngờ. Quý vị nghĩ xem có đạo lý hay không? Quý vị không thể không chết. Không phải Đức Phật hại chết quý vị, là bản thân quý vị hồ đồ mà chết. Người thông minh hiểu điều gì? Đơn thuốc Đức Phật kê cho tôi thì tôi uống, đơn thuốc kê cho họ tôi không uống. Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng ta kê đơn thuốc gì? Bản thân Ngài năm đó ở đời đương nhiên không có vấn đề. Quý vị thỉnh giáo Ngài, Ngài nói pháp cho quý vị, chắc chắn tùy căn cơ mà nói. Chiếu theo lời Ngài nói với quý vị, bản thân quý vị chịu làm, chắc chắn thành tựu. Nhưng hôm nay Phật không có ở đời. Phật cách chúng ta đã 3.000 năm. Chúng ta hôm nay nương tựa cái gì đây? Hôm nay những gì thấy đều là đơn thuốc cho người khác. Chúng ta đối diện điều này đau đầu. Cho nên trong Đại Kinh nói, Phật Pháp vô nhân thuyết, tuy trí mạc năng giải. Nhưng Phật rất từ bi, có trí tuệ, có năng lực. Không những biết được tình trạng xã hội 3.000 năm sau, tình trạng xã hội sau ngàn vạn năm Ngài đều biết. Nên trong kinh Đại Tập, Phật nói với chúng ta một nguyên tắc, chính là nguyên tắc lựa chọn pháp môn. Thời kỳ chánh pháp, giới luật thành tựu. Thời kỳ tưởng pháp, thiền định thành tựu. Thời kỳ mạt pháp, tịnh độ thành tựu. Đây là một phương hướng lớn Phật dành cho chúng ta. Chúng ta hiểu được lựa chọn thế nào. Chúng ta bây giờ sinh vào thời mạt pháp. Mạt pháp 1.000.000 năm thì đã trải qua 1.000 năm. Bây giờ là 1.000 năm thứ hai của mạt pháp. Vậy chúng ta tiếp nhận chỉ dẫn của Phật, chọn pháp môn tịnh độ. Phương hướng này không sai. Trong pháp môn tịnh độ, kinh điển cũng có rất nhiều loại, phương pháp tu hành càng nhiều hơn. Chúng ta chọn loại nào đấy? Bồ Tát Đại Thế Chí là bậc đạo sư của Tịnh Độ Tông. Cư sĩ Hạ Liên Cư trong Tịnh Ngữ nói rất hay: trong tịnh tu tiệp yếu chỉ ra rõ ràng cho chúng ta, sơ tổ Tịnh Độ Tông là Bồ Tát Đại Thế Chí. Nguyên tắc Ngài chỉ dẫn chúng ta là nhiếp cả sáu căn, tịnh niệm liên tục, nói với chúng ta quả đức tu học là nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Đây là chỉ thị vô cùng quan trọng. Hiện nay ở Trung Hoa, Kinh Vô Lượng Thọ có 9 phiên bản không giống nhau. Kinh A Di Đà có 2 phiên bản. Tam Kinh, Ngũ Kinh bao gồm chú sớ của Đại Đức Tổ Sư ngày trước cũng rất khả quan. Trong tất cả các pháp môn này, chúng ta chỉ cần chọn một loại, chắc chắn phải biết rằng pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Chọn loại nào đây? Chọn pháp môn bản mình thích, thích hợp trình độ, hoàn cảnh tu học của bản thân. Nắm chắc nguyên tắc chỉ thị của Bồ Tát Đại Thế Chí, nhiếp cả sáu căn, tịnh niệm liên tục. Nhiếp cả sáu căn chính là hôm nay chúng ta nói nhất môn thâm nhập. Tịnh niệm tương tục chính là trường thời huân tu sẽ thành tựu. Đối với pháp môn không giống nhau, kinh điển không giống nhau, chú sớ không giống nhau, nhất định phải cùng kính như nhau. Tuyệt đối không được khen mình, hủy báng người khác. Pháp môn này của tôi hay, pháp môn đó của ông dở. Không thể nói như vậy. Cái này tôi đúng, cái kia của ông sai. Cái đúng của quý vị chưa chắc có thể vãng sanh. Cái không đúng của họ thật sự có thể vãng sanh. Việc này rất nhiều. Pháp môn của quý vị đúng, tại sao không thể vãng sanh vậy? Quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên quý vị không thể vãng sanh. Cái không đúng của họ, họ không phân biệt chấp trước. Chân thật niệm Phật, như vậy sẽ thành tựu. Bây giờ xã hội này, người tự cho mình thông minh nhiều. Người xưa nói hay, thông minh ngược lại bị thông minh hại. Trong thế xuất thế gian người thành tựu, chúng ta quan sát tường tận, họ có một điểm chung. Điểm này là thành thật. Người thành thật có thành tựu thực sự. Người không thành thật, dù có thành tựu cũng là hoa đàm thoáng hiện. Thành tựu đó của họ là gì? Phước đức tích lũy trong đời quá khứ. Tuy hiện tiền, nhưng vì không thành thật nên giữ không được. Người thành thật có thể thành tựu. Câu thứ hai trong kệ tụng là quán cơ. Câu thứ ba là thọ pháp. Chúng ta nghĩ xem, xã hội bây giờ của chúng ta, chúng sanh trên trái đất này, căn cơ nào là phổ biến? Quý vị thường xuyên lắng nghe, thường xuyên nhìn thấy. Chúng sanh trên trái đất bây giờ, họ nghĩ những gì? Họ cần điều gì? Họ nói những gì? Họ làm những gì? Chúng ta cần quan sát tường tận. Ở điểm này cần phải đưa ra kết luận, họ là thiện hay không thiện đây? Từ nghiệp nhân, chúng ta liền nhìn ra được quả báo. Nếu nhân không thiện, duyên không thiện, quả không thiện, Việc đầu tiên là cần phản tỉnh, ta có hay chăng? Quý vị nếu muốn giúp chúng sanh, trước tiên độ bản thân. Bản thân chúng ta tìm không ra khuyết điểm của bản thân, nhìn người khác, cảm thấy họ làm cái này không đúng, không như pháp, lập tức quay lại nghĩ xem bản thân có hay chăng. Có thì liền sửa, không có thì khích lệ, là tự độ. Có thể tự độ mới có thể giúp người khác. Chúng ta dùng phương pháp gì giúp những chúng sanh lầm lỗi đó quay đầu, giúp những chúng sanh chánh niệm, chánh hành, phát tâm Bồ Đề, phát tâm rộng độ chúng sanh. Phương pháp độ thế nào? Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Phải làm tấm gương lương thiện cho xã hội đại chúng noi theo. Cho nên quý vị phải nhìn thấy phương diện bất thiện của xã hội, sau đó chúng ta làm ra mặt hành thiện này. Phải làm, không làm sao được. Bây giờ xã hội xem nhẹ đạo hiếu, bất hiếu với cha mẹ. Chúng ta phải làm một tấm gương hiếu dưỡng cha mẹ cho xã hội đại chúng. Bây giờ xã hội đại chúng không biết kính trọng tôn trưởng, chúng ta phải làm được tôn trọng bậc trên, tôn trọng hiền nhân. Phải làm như vậy cho họ thấy. Thật không dễ, rất khó. Nhà Phật thường nói, việc khó làm có thể làm. Khó ở đâu? Khó ở tập khí bản thân rất nặng. Biết đây là việc tốt, không cam tâm, không tình nguyện. Người khác đối với tôi đều không thiện, tôi làm sao lấy thiện ý đáp trả người đây? Tư tưởng này là tư tưởng của phàm phu. Tư tưởng này không phải tư tưởng của thánh hiền. Chúng ta thường có ý niệm này, con đường chúng ta đi là sáu nẻo, rất có thể đi vào ba đường ác. Không tỉnh ngộ. Người tỉnh ngộ, chúng ta tu theo Phật, tu theo Bồ Tát. Tu theo Phật Bồ Tát là không nhớ việc ác cũ, không ghét người ác. Cho dù người khác hủy báng, làm nhục, hãm hại tôi, tất cả đều không để trong tâm, như không có việc này. Đối đãi với họ một tấm chân thành, một lòng từ bi. Đây là giáo hóa xã hội. Không những không oán ghét những oan gia đối đầu này, ngược lại càng kính trọng, yêu thương những oán thân trái chủ này hơn. Quý vị muốn hỏi tại sao vậy? Đời người là diễn kịch. Họ diễn tà phái, ta diễn chánh phái. Không có tà phái đó, làm sao có thể tôn lên chánh phái đây? Chắc chắn có tà phái mới hiển thị ra chánh phái, công đức của họ thật lớn. Đây là thật, không phải giả. Khiến xã hội đại chúng giác ngộ ngay trong biểu diễn này. Đây là giáo hóa chúng sanh. Tâm Phật Bồ Tát bình đẳng, mãi mãi bình đẳng, như một hồ nước lặng, mãi mãi không dậy sóng. Chúng ta tại sao phải cảm ơn những người ác này? Đạo lý ở tại đây. Không có nghịch cảnh, không có người ác, thì tâm thiện, đức lành, thiện hạnh của quý vị không biểu hiện ra được. Người Trung Hoa đều ngưỡng mộ sự tận trung báo quốc của Nhạc Phi. Sự tận trung báo quốc của Nhạc Phi là ai tôn lên cho ông ấy vậy? Là Tần Cối. Tần Cối là đại ân nhân của Nhạc Phi. Không có ông, hậu thế chúng ta ai biết đến Nhạc Phi đây? Không thể có người biết đến. Một lòng trung hiếu đó của ông, ai biết đây? Tần Cối giúp ông hiển lộ ra. Nên quý vị cho rằng Tần Cối là người ác, tôi xem người này không tệ, rất tốt. Do đây biết được thị phi thiện ác có tiêu chuẩn chăng? Không có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn ở đâu vậy? Tiêu chuẩn ở lòng người. Tâm địa quý vị thanh tịnh, tâm địa bình đẳng như Đức Phật vậy, thuận cảnh và nghịch cảnh bình đẳng, thiện duyên và ác duyên bình đẳng, tâm Phật là bình đẳng. Chúng ta hôm nay tại sao biến thành phàm phu vậy? Không bình đẳng. Thuận cảnh và nghịch cảnh không bình đẳng, thiện duyên và ác duyên không bình đẳng. Tham sân si và giới định tuệ chắc chắn không bình đẳng. Phàm phu lục đạo phàm phu không bình đẳng, nghĩa là tâm quý vị không thanh tịnh, tâm không chân thành, xen tạp tự tư tự lợi, xen tạp thành kiến chủ quan, thói xấu là đây. Chúng ta cần phải hiểu, biết bản thân, cũng biết người khác, biết xã hội đại chúng, chúng ta mới có thể giúp mình, giúp xã hội đại chúng. Nhất thiết trí đạo mỹ bất tuyền. Câu này chính là nhà Phật nói vô lượng pháp môn. Nhất thiết trí đạo là vô lượng pháp môn, 84,000 pháp môn cùng lúc diễn nói. Nên Ngài ngày ngày dạy, ngày ngày nói. Chúng ta ngày ngày học, ngày ngày nghe. Kinh giáo như thế nào đều có thể học, đều có thể nghe, tăng trưởng trí tuệ bản thân. Nhưng không thể tu. Giống như chúng ta đứng bên cạnh một thầy thuốc, nhìn ông trị bệnh, kê đơn bốc thuốc. Chúng ta đứng bên cạnh nhìn, tăng trưởng trí tuệ, thuốc đó không uống được. Không phải trị bệnh của chúng ta, không uống được, chúng ta đứng bên nhìn, việc này được. học rộng nghe nhiều, tự mình tu, chắc chắn dùng phương thuốc thầy thuốc kê cho tôi. Đây là phương thuốc đối với tôi có thọ dụng. Cho nên tự mình tu hành là một môn thâm nhập. Dạy người khác tu là học rộng nghe nhiều. Thầy thuốc ngày ngày kê đơn thuốc cho người khác, họ không thể uống tất cả. Bản thân hiểu rõ tình trạng bản thân, cũng chỉ chọn một vị thuốc mà thôi. Chúng ta từ đạo lý, từ một sự tướng này suy nghĩ, quan sát, sau đó biết được bản thân làm sao học đạo, làm sao diễn giáo. Diễn là hoàn toàn biểu diễn cho người khác xem. Biểu diễn cho người khác xem, nói thật là không liên quan đến bản thân. Thấy chúng sanh có tật xấu, chúng ta làm sao giúp họ, biểu diễn một phương pháp cho họ xem. Khởi phát giác ngộ họ, ý nghĩa ở đây. Hy vọng đồng tu chúng ta thâm nhập từ điểm này. Cần thể hội sâu sắc. Tuổi thắng trang nghiêm thử năng liễu. Ngài hiểu rõ nghiệp nhân quả báo, thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo. Trồng nhân thiện chắc chắn được quả thiện. Lại xem bài bên dưới, nghiệp hải quảng đại bất tư nghị, chúng sanh khổ lạc giai tùng khởi, như thị nhất thiết năng khai thị, thử hoa tràng vương sở liễu tri. Vi diệu hoa tràng khẩn na la vương, đây cũng là Bồ Tát. Pháp môn Ngài đạt được là thiện quan sát nhất thiết thế gian nghiệp sở sanh báo giải thoát môn. Pháp môn này hoàn toàn nói về nghiệp nhân quả báo. Đây là chân tướng của mười pháp giới. Biển nghiệp, biển là thí dụ, nghiệp là tạo tác. Khởi tâm động niệm là ý nghiệp. Lời nói của miệng là khẩu nghiệp. Thân thể tạo tác là thân nghiệp. Tạo nghiệp vô lượng vô biên. Có thể tạo nghiệp chính là ba loại: thân, khẩu, ý. Nghiệp vô lượng vô biên không nằm ngoài ba loại thân, khẩu, ý này. Nên nhà Phật gọi là ba nghiệp. Ba nghiệp là biển nghiệp, rộng lớn không nghĩ bàn. Tất cả khổ vui của chúng sanh đều từ đây khởi lên. Những nghiệp tạo là nghiệp ác, trái với tự tánh. Tự tánh khó hiểu, hàng sơ học chúng ta không dễ thể hội. Nói theo một nghĩa khác là trái với sự dạy bảo của Thánh Hiền. Điều này dễ hiểu hơn. Kinh luận là tiêu chuẩn thiện ác. Vậy chúng ta hỏi kinh này phải Phật Thích Ca Mâu Ni nói chăng? Phải lấy Phật Thích Ca Mâu Ni làm tiêu chuẩn chăng? Không phải. Ngày xưa người đọc sách đều lấy học thuyết Khổng Mạnh làm tiêu chuẩn. Lại hỏi Bộ Luận Ngữ có phải Khổng Tử nói chăng? Không phải. là nó ra từ miệng Khổng Tử. Thân thể làm gương cho chúng ta xem. Vậy tại sao không phải của ông vậy? Quả thực không phải của ông. Bản thân ông cũng nói, suốt đời ông chỉ thuộc lại chứ không có sáng tác. Câu này nói rõ cho chúng ta biết, tất cả những điều nghĩ trong tâm, những điều nói từ miệng, việc làm từ thân của ông. Bậc Thánh Hiền xưa dạy bảo ông nói như vậy, không phải bản thân bẩm sinh. Đại sư Thanh Lương chú giải Kinh Hoa Nghiêm, quý vị trong chú giải có thể nhìn thấy. Phật có nói pháp chăng? Phật không có. Những gì Phật nói là Phật quá khứ nói. Bản thân không có sáng tác, đều là đi lối cũ của Bậc Thánh Hiền xưa. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không ngoại lệ, Khổng Tử cũng không ngoại lệ. Khổng Tử là thuộc lại của tổ tiên. Nghiêu, Thuấn, Văn, Vũ, Chu Công, đây là các bậc đại thánh hiền trước đó. Phật Thích Ca Mâu Ni, cổ Phật trong quá khứ. Chúng ta người bây giờ nghe xong lời này lắc đầu, sáng tạo mới là anh hùng, đi theo người khác không xem là hảo hán. Tốt, quý vị sáng tạo, tận sức đi sáng tạo địa ngục, ba đường ác, hảo hán. Phải hiểu được Bậc Thánh Hiền xưa, con đường trí tuệ, đức hạnh ngàn vạn năm của họ, đây mới là gọi chân lý thực sự. Nho Phật nói thật, dùng một chữ để nói rõ, chính là thành. Chân thành đến cùng cực, đây là cổ Phật dạy, Bậc Thánh Hiền xưa dạy. Không có thành thật thì không còn là vật. Khi thành thật đến cùng cực, tâm quý vị thanh tịnh, bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng là định tuệ. Tâm con người đến thanh tịnh bình đẳng, trí tuệ khai. Nói cách khác, tự tánh trí tuệ bát nhã của chúng ta không thể hiện tiền, chính là tâm không thanh tịnh, không bình đẳng. Như nước vậy, nước này dậy sóng là động, soi bóng bên ngoài không rõ. Nếu nước này rất sạch sẽ, rất lặng, không có gợn sóng, như một tấm gương vậy, soi bóng vật bên ngoài rất rõ, đó gọi là tự tánh trí tuệ bát nhã. Chúng ta hôm nay tại sao không thể soi? Chính là tâm quý vị động. Trong tâm quý vị khởi sóng gió lớn, vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên trí tuệ đức hạnh tài năng của quý vị hoàn toàn mất đi. Đây là tạo nghiệp. Nghiệp tạo tác là thiện nghiệp, biến hiện ra quả báo trong ba đường thiện. Tạo nghiệp ác biến hiện ra quả báo trong ba đường ác. Tạo nghiệp là nghiệp ô nhiễm. Nghiệp ô nhiễm không buông bỏ tự tư tự lợi. Nghiệp này là sáu đường, quả báo sáu đường. Nếu tạo nghiệp thanh tịnh, nghiệp thanh tịnh là gì? Buông bỏ tự tư tự lợi, không có tự tư tự lợi. Nghiệp thanh tịnh, quý vị cảm được quả báo của tứ thánh pháp giới, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Đây có bốn cấp bậc. Bốn cấp bậc này là nói mức độ sự thuần khiết, tâm thanh tịnh của quý vị. Cho nên có thể buông bỏ tự tư tự lợi, khởi tâm động niệm đều nhớ nghĩ tất cả chúng sanh, đều muốn giúp đỡ người, thành tựu cho người. Quý vị đã xa rời sáu đường. Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thấp nhất cần có trình độ này. Thật muốn giúp tất cả chúng sanh, niệm niệm đều muốn cảm hóa chúng sanh ngu mê, chúng ta mới nắm chắc được vãng sanh tịnh độ. Nhưng giác ngộ rất khó. Làm con cái phụng sự cha mẹ, tôi muốn làm như vậy, cha mẹ đều không còn. Tôi muốn làm tấm gương của một học sinh cho quý vị xem, thầy giáo cũng không còn, duyên không còn. Bây giờ có thể làm được. Cẩn thận lo tang lễ cha mẹ và tưởng nhớ tổ tiên, chỉ có thể làm được như vậy. Phòng học chúng ta chỉ có thể thờ cúng di ảnh của thầy giáo và các vị hộ pháp. Niệm niệm không quên ân đức của thầy. Còn như lúc thầy giáo còn tại thế, chúng tôi dùng thái độ như thế nào để phụng dưỡng, quý vị không nhìn thấy. Nói cách khác, quý vị cũng không biết bắt đầu học từ đâu. Người xưa dạy học, thế hệ trên nhất định phải là gương mẫu cho thế hệ dưới, chính là gia đình, giữa cha con. Cha nhất cử nhất động đều có quy tắc, không thể tùy tiện. Tùy tiện thì sao? Trẻ con học theo. Cử chỉ lời nói việc làm của cha mẹ luôn nghĩ đến phải làm tấm gương tốt cho con cái. Người bây giờ nào có hiểu? Nên bây giờ vẫn làm con cái không nghe lời cha mẹ là điều đương nhiên, vì quý vị không dạy. Bậc đại đức xưa dạy chúng ta, dạy trẻ con, bắt đầu dạy từ khi nào đây? Nhà nho nói dạy từ trong bào thai, từ ngày có thai bắt đầu dạy. Nên đứa trẻ biết hiếu thuận cha mẹ, biết nghe lời, hiểu việc. Người bây giờ không dạy. Không dạy nếu muốn bảo nó nghe lời, đâu ra đạo lý này vậy? Hình dáng bản thân quý vị làm không tốt, nó đều nhìn thấy trong tầm mắt, đều học được. Học được nhiều hơn so với quý vị. Quý vị xấu, nó còn xấu hơn. Quý vị có cách gì đấy? Một xu hướng như vậy, chúng ta biết rất rõ. Ngày tận thế của thế giới, hôm nay hiện tượng xã hội là điềm báo cho ngày tận thế của thế giới. Chúng ta biết rất rõ ràng, rành mạch. Cứ như vậy còn có thể duy trì bao lâu đây? Chúng ta thấy phương Tây nói rất nhiều lời tiên tri. Ngày tận thế bắt đầu từ năm 1999. Có người nói bắt đầu từ năm 1990 đến năm 2027. Cách nói này rất nhiều. Sau khi kiếp nạn lớn này qua đi, không tệ. Trong lời tiên tri nói, ngày thái bình của thế giới này có 1.000 năm. Nhưng trong tai nạn này, điều đó nói thật đáng sợ. Người trên thế giới nhiều nhất chỉ còn sót lại 1/10. Nói cách khác, trong 10 người có 9 người chết, chết trong kiếp nạn này. Mọi thứ trong thế giới này làm lại từ đầu. Tai nạn này chúng ta có lẽ đều tự mình gặp phải. Khi gặp phải không nên sợ hãi. Sợ không có ích gì. Sợ không thể giải quyết vấn đề. Biết được tình trạng sự thật này, cố gắng niệm Phật, cố gắng tu thiện. Thế giới này hủy diệt, chúng ta có thể di dần đến thế giới khác. Quý vị có công phu thiện, có đức thiện, có nghiệp thiện, nơi quý vị đến càng lúc càng thù thắng. Tiền đồ của quý vị vô cùng sáng lạn. Nếu quý vị làm tất cả bất thiện, tiền đồ quý vị u tối, thâm sâu đến đáng sợ. Cho nên biết được chúng ta trước mắt gặp phải hoàn cảnh này không phải không tốt, tôi thấy rất tốt. Nâng cao cảnh giác của chúng ta, không buông bỏ cũng phải buông bỏ. Tại sao không buông bỏ? Chúng ta biết là đi vào tam độ, chắc chắn như vậy. Sau khi buông bỏ, chúng ta đi con đường của Phật Bồ Tát, đi con đường của Thần Thánh Thượng Đế. Phải yêu thương người thế gian thực sự, phải từ bi với tất cả. Dùng một tâm thuần thiện xử thế, toàn tâm toàn lực giúp tất cả chúng sanh khổ nạn. Chúng sanh khổ nạn ngày nay có ở khắp nơi. Chúng ta không nên thấy đời sống họ rất sung túc, có vô số tiền của, địa vị cao quý, họ vẫn là một người khổ nạn. Tại sao vậy? Không giác ngộ, không buông bỏ tự tư tự lợi, không buông bỏ danh văn lợi dưỡng, không buông bỏ tham sân si mạng, họ vẫn là một kẻ đáng thương. Sau khi chết, tiền đồ không quang minh. Chúng ta phải làm tấm gương tốt để giúp khởi phát họ, khiến họ giác ngộ. Nhất định phải quan sát tường tận. Nhìn thấy khuyết điểm người khác, chúng ta nghĩ xem bản thân có chăng? Có. Phải có dũng khí sửa đổi. Đây thực sự gọi là đại dũng. Chư Phật Thánh Hiền tán thán. Đại dũng là gì? Chịu sửa đổi. Đại trí là gì? Là biết được lỗi lầm bản thân. Con người có thể biết được lỗi lầm của mình là đại trí. Sửa đổi lỗi lầm bản thân là đại dũng. Đại trí đại dũng chắc chắn là đại nhân. Nhân từ bác ái, đây mới thực sự lìa khổ được vui. Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian, khai thị cho chúng sanh, chính là những điều này. Như thị nhất thiết năng khai thị. Khai nói như ngày nay là khởi phát chúng ta. Thị làm ra gương mẫu cho chúng ta thấy, là thị hiện. Điều này chúng ta phải học. Đức Phật đến thế giới này làm thật, Phật Thích Ca Mâu Ni làm gương cho chúng ta. Buông bỏ sạch sẽ pháp thế gian, đời sống bản thân chỉ ba y một bát, không sở hữu gì cả, nhưng Ngài cũng không thiếu gì. Không sở hữu gì cả là trí, không thiếu thứ gì là phước. Phước tuệ đầy đủ, hiện tại hình dáng khai thị này cho chúng ta xem. Chúng ta hôm nay không tin, bản thân không thể không tích lũy, không tích trữ sợ ngày mai không qua được. Phải dự trữ nhiều, hy vọng đời sống vật chất thoải mái một chút. Đây là mê hoặc điên đảo, là sai lầm. Không biết được đời sống càng đơn giản mới là đời sống lành mạnh thực sự. Trong đời sống, đời sống thù thắng nhất là rời xa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đời sống đó là lành mạnh nhất, thù thắng nhất. Chúng ta không làm được. Tại sao vậy? Chúng ta có phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước hoàn toàn chưa dứt sạch. Chỉ có thể nói là nhẹ hơn người bình thường trong xã hội một chút. Gốc rễ căn bệnh không nhổ sạch, bệnh căn nhổ sạch rồi thì không như vậy. Ngày xưa có trưởng lão tế công, chuyện này mọi người biết. Ăn thức ăn gì Ngài không hề để tâm chọn lựa, một chút tâm phân biệt cũng không có. Những năm đầu dân quốc, chùa Kim Sơn có vị pháp sư Diệu Thiện, mọi người gọi Ngài là Phật sống Kim Sơn. Trong truyện ký của Ngài có nói, thức ăn Ngài ăn là từ trong rác mọi người vứt dưới đất nhặt lên ăn. Tiền mọi người cúng dường Ngài, tiền là thứ dơ bẩn nhất, mỗi người đều sờ trên tay, không biết có bao nhiêu vi khuẩn. Mọi người cúng dường Ngài đều ăn hết. Thân thể Ngài khỏe mạnh, cả đời không bệnh tật. Hơn nữa xuân hạ thu đông chỉ một bộ đồ. Mùa đông Ngài không lạnh, mùa hè không nóng. Thức ăn người khác ăn dư bỏ đi, vứt vào trong thùng rác, Ngài ăn rất tự tại. Chúng ta nhìn thấy pháp sư Chữ Vân và pháp sư Lạc Quán viết một vài truyện ký về Ngài. Những gì pháp sư Chữ Vân viết là một số tài liệu ông sưu tập. Những gì pháp sư Lạc Quán viết là tự thân ông đã từng cùng Ngài sống chung, cùng chung sống với Ngài vài tháng. Đó không phải truyền thuyết, là sự thực. Ngài ăn cái gì cũng không cảm thấy đói no, ăn một chút cũng được. Pháp sư Lạc Quán có một lần ở cùng Ngài, có tín đồ đại khái làm không ít thức ăn ngon. Mỗi một tín đồ đều bưng một bát đến cúng dường pháp sư. Pháp sư, bát này con cúng dường, mời Ngài dùng. Hình như Ngài một lần đã ăn hơn 20 bát. Pháp sư Lạc Quán ở bên nhìn thấy, như vậy thật nguy, có thể ăn đến hỏng mất. Ngài nói với pháp sư Lạc Quán rất thú vị. Vì sao Ngài có thể ăn nhiều như thế? Ngài nhập pháp môn bất nhị, nhiều và ít không hai. Một lần ăn 100 bát, Ngài nói tôi cũng không sao. Không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên Ngài làm được. Đói mấy ngày không ăn cũng chẳng sao. Ngài có khả năng này. Đều là lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, triển hiện cho chúng ta thấy. Pháp sư Diệu Thiện này và Pháp sư Diệu Thiện ở núi Phổ Đà vừa mới vãng sanh, tên hoàn toàn giống nhau, đều là hai chữ này, nhưng không phải cùng một người. Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức khai thị cho chúng ta, chúng ta cần thể hội, cần ở trong đây tỉnh ngộ lại, thực sự giác ngộ, thành tựu đạo nghiệp, trí tuệ đức hạnh bản thân, chính ta không cô phụ sự dạy bảo của Phật Bồ Tát. Điều này Bồ Tát Hoa Tràng rõ biết, Ngài hiểu rõ. Vì sao Ngài hiểu rõ? Ngài đã làm được. Nếu Ngài không làm được, vậy không phải thực hiểu rõ. Chỉ có bản thân thực sự làm được, đây mới thực sự hiểu rõ. Tốt, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.